Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hương Lan xin mến chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị nghe bản tin đầu giờ ngày 12 tháng 12 với một số nội dung chính sau đây. Lãnh đạo liên bang và các tiểu bang chuẩn bị bước vào vòng đàm phán căng thẳng về ngân sách bệnh viện. Lãnh đạo Ukraine nói Hoa Kỳ vẫn gây sức ép yêu cầu Kyiv nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Và ở lĩnh vực thể thao, người hâm mộ phẫn nộ vì giá vé trận chung kết FIFA World Cup năm tới. Và sau đây là phần tin chi tiết. Các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng về tài trợ cho bệnh viện công dự kiến sẽ nóng lên tại cuộc họp của các bộ trưởng y tế trên toàn quốc. Bộ trưởng Y tế Mark Butler sẽ gặp những người đồng cấp tại Brisbane trong bối cảnh chính phủ liên bang muốn chốt thỏa thuận tài trợ mới kéo dài 5 năm. Một thỏa thuận đến nay vẫn chưa đạt được, cho dù nội các quốc gia năm 2023 đã thống nhất tăng tỷ lệ đóng góp của chính phủ liên bang cho bệnh viện công lên 42,5% vào năm 2030 và 45% vào năm 2035. Tuần này, Thủ tướng Anthony Albanese đã gửi thư cho các lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ đề nghị bổ sung thêm 3 tỷ đô la vào khoảng 20 tỷ đô la đang được đưa ra bàn đàm phán. Tuy nhiên, các tiểu bang nhận định mức hỗ trợ đó vẫn chưa đủ. Về tình hình ngân sách của liên bang, chính phủ liên bang cảnh báo sẽ phải cắt giảm chi tiêu để đối phó với những khoản đội chi không thể tránh khỏi. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers sẽ trình bản cập nhật ngân sách giữa kỳ vào tuần tới. Dự kiến sẽ có khoản đội chi 6,3 tỷ đô la cho cứu trợ thiên tai và 3 tỷ đô la cho tiền già. Nhu cầu tăng đối với quyền lợi an sinh cho quân nhân và cựu chiến binh cũng góp phần làm tăng chi phí. Ông Chalmers nói, chính phủ sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn để giữ ngân sách trong tầm kiểm soát khi dự báo thâm hụt sẽ tăng trong năm tài chính này. Đến với tình hình thời tiết tại Tây Úc, những cơn gió giật đang gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa trong bối cảnh họ đang đối mặt với hai đám cháy rừng đe dọa nhà dân ở Perth. Cảnh báo cháy tại Bullsbrook và Upper Swan ở phía tây bắc Perth cùng với Kenwick ở phía nam đã được hạ xuống mức theo dõi và hành động. Thế nhưng cơ quan cứu hỏa cho biết nguy cơ vẫn còn và điều kiện có thể thay đổi nhanh chóng. Giám sát khu vực sở cứu hỏa và khẩn cấp Tây Úc, ông Peter Norman cập nhật về đám cháy ở Kenwick tối qua. Ông cho biết, nguyên nhân hiện vẫn đang được điều tra. Gió mạnh khiến đám cháy lan nhanh về hướng đông bắc, hiện đang rộng khoảng 93 hectare. Nhờ nỗ lực của lực lượng cứu hỏa và hỗ trợ từ trên không, ngọn lửa được giữ trong phạm vi khu vực này và đạt mục tiêu đề ra. Hàng chục đám cháy nhỏ khác cũng đang bùng phát khắp tiểu bang, với lệnh cấm lửa toàn diện đang được áp dụng. Chuyển qua Nam Úc, hệ thống pháp lý và nhà tù tại Nam Úc tiếp tục đình trệ khi nhân viên cân nhắc chấm dứt cuộc đình công đã khiến tòa án phải đóng cửa và tù nhân trải qua lệnh phong tỏa 96 giờ. Hơn 1.000 nhân viên trại giam đã bỏ phiếu tiếp tục đình công từ thứ Hai, buộc nghiệp đoàn phải gặp Bộ trưởng Ngân khố Tom Koussantonis tối qua. Nghiệp đoàn yêu cầu tăng lương, tuyển thêm nhân viên và cải thiện an toàn tại nhà tù. Các nhân viên tòa án, luật sư của chính phủ và nhân viên giám sát án treo tại gia cũng đã bỏ phiếu tham gia đình công ở nhiều mức độ khác nhau. Ít nhất 4 tù nhân đã bị hành hung trong 2 tháng qua tại Nam Úc. Quý vị đang nghe bản tin thời sự đầu ngày với Hương Lan. Bây giờ là những tin quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy Kyiv nhượng một phần lớn lãnh thổ ở Donetsk cho Nga, đồng thời thiết lập một khu kinh tế tự do phi quân sự làm vùng đệm giữa hai bên. Ukraine đã điều chỉnh đề xuất hòa bình mà Mỹ đưa ra và tuần này gửi phản đề xuất, trong đó có đề cập đến việc để người dân bỏ phiếu về việc nhượng lại các khu vực tranh chấp. Ông cũng nói rằng phải có ngừng bắn thì Ukraine mới có thể tổ chức bầu cử. Chuyển qua Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul đã tuyên bố giải tán quốc hội, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra sớm hơn dự kiến. Bước đi này được cho là sau khi xảy ra bất đồng với đảng Nhân dân, tức lực lượng lớn nhất trong quốc hội. Ông viết trên mạng xã hội rằng, ông đang trả lại quyền lực cho người dân. Nếu quốc vương phê chuẩn, cuộc bầu cử phải được tổ chức trong vòng 45 đến 60 ngày. Ông Chan Virakul khẳng định động thái này không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự tại biên giới Campuchia, nơi giao tranh gần đây khiến nửa triệu người phải sơ tán. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Caroline Leavitt cho biết, chính phủ Mỹ có ý định tịch thu lượng dầu trên một siêu tàu chở dầu vừa bị lực lượng Mỹ kiểm soát ngoài khơi Venezuela. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nhận được lệnh khám xét để thu giữ tàu này, được mô tả là tàu thuộc diện trừng phạt vận chuyển dầu lậu. Bà Leavitt cho biết, Mỹ sẽ tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết để thu giữ lượng dầu trên tàu, đồng thời không loại trừ khả năng tiếp tục bắt giữ thêm các tàu chở dầu vi phạm trong tương lai. Bà nhấn mạnh rằng, chính quyền Trump đang thực thi nghiêm ngặt các chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ và sẽ không để các tàu vận chuyển dầu lậu tự do hoạt động, bởi nguồn lợi từ hoạt động này có thể tiếp tay cho các chế độ bất hảo và nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố ma túy trên toàn thế giới. Đến với cuộc thi Eurovision, ca sĩ Nemo của Thụy Sĩ là quán quân Eurovision năm 2024 cho biết họ sẽ gửi trả cúp chiến thắng để phản đối việc Israel được tham dự Eurovision 2026. Ca sĩ này cho rằng sự hiện diện của Israel tại Eurovision trong khi Liên Hiệp Quốc kết luận họ đang phạm tội diệt chủng cho thấy sự mâu thuẫn rõ rệt với các giá trị của cuộc thi. Quyết định để Israel tham dự đã khiến nhiều đài truyền hình châu Âu rút lui, bao gồm Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Slovenia và Iceland. Từ Úc, đài SBS trong một tuyên bố cho biết là một đài phát thanh truyền hình công cộng, việc quyết định tham gia hay không dựa trên việc một quốc gia được đưa vào hay bị loại khỏi cuộc thi sẽ làm suy yếu tính độc lập và khách quan về mặt biên tập của SBS. Vì vậy, SBS sẽ tiếp tục tham gia và đưa tin về Eurovision vào năm 2026. Và bây giờ là tin thể thao. Giá vé rẻ nhất để xem trận chung kết FIFA World Cup vào năm tới đã tăng gần gấp 7 lần so với kỳ World Cup trước ở Qatar. Giá vé rẻ nhất tại sân vận động MetLife ở New Jersey, Hoa Kỳ sẽ có giá hơn 6.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, vé rẻ nhất ở Qatar lần trước chỉ hơn 900 đô la. Còn vé hạng cao cấp dành cho người hâm mộ sẽ có giá gần 10.000 đô la. Tổ chức người hâm mộ châu Âu Football Supporters Europe nói với đài BBC rằng mức giá tại giải đấu ở Bắc Mỹ là quá đáng, phớt lờ vai trò quan trọng của người hâm mộ trong việc tạo nên bầu không khí của World Cup và họ đang yêu cầu dừng ngay việc bán vé.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.